Cho nên ở đây đúng ra tôi không có cởi, nhưng mà tôi phải cởi tôi, bởi vì cái bài pháp này á, mà không có cởi là những cái đoạn đường nhân duyên mà chúng tôi đi qua đó, thì tôi bảo đảm quý Phật tử cứ nói là chuyện này là chuyện của Phật tổ, mình học cho vui thôi chứ không có áp dụng gì được. Nhưng mà áp dụng được, áp dụng được mình không khổ. Chẳng hạn như mấy năm vừa rồi, chẳng hạn như trên ở trên thiền viện chúng tôi ở đó, là lúc mà thầy Thông Phổ lên làm chủ trì đó, quý tử biết không? À, thầy Thông Phổ lên vừa làm chủ trì thì tôi là vừa dạy chữ Hán, vừa dạy lực, vừa giảng cho đại chúng. Một tuần vậy tôi dạy hết thể là 3-4 buổi suốt luôn. Tôi và thầy Thông Phổ là thầy đồng chí là đi đôi, tức là phụ với nhau đó. Là quý Phật tử biết rằng chẳng hạn như mình ở trong chúng á, mình là một vị giáo thọ dạy lại cho đồ chúng á, thì cái người ở dưới á, là họ coi mình gì? À, mình, họ coi mình giống như một người thầy hướng dẫn cho họ trên bước đường chuyển hóa, nó phải có người thầy. Chẳng hạn như trên sư âm dưới thầy trụ trì thì ở dưới phải có những vị giáo thọ để đảm đang phụ trách, đúng gì không? À, nhưng mà cuộc đời nó không phải là một cái màu, một cái bản nhạc mà du dương nhưng mà chúng ta tưởng tượng đời không có chuyện đó. Nếu mà đời có chuyện đó thì không phải là cuộc đời nữa. Cho nên cuộc đời phải có màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu tím. Nhờ xanh, vàng, đỏ, tím đó chúng ta mới thăng qua trên con đường giác ngộ giải thoát. Nếu mà quả vị Phật á, tôi nói cho quý Phật tử nè, nếu mà quả vị Phật mà nó bằng phẳng, nó không có một cái chông gai nào đó, thì quả vị Phật đó quý Phật tử phải coi lại, đúng gì không? Tôi nói quý Phật tử nè, quý Phật tử đi trên con đường này nè, có để lại dấu chân không? Có, đi trên cái con đường gạch này nè, đi thử đi. Đi đi, ai đi ra thử. Thiệt, đi thử đi. Có để lại dấu chân không? Gạch này mà sao mà để nó thật đi, bây giờ đi ra, ai đi ra. Cái để là một cái dấu chân nó lún xuống không? Hả? Tại sao cái dấu chân nó lún xuống? Bởi vì nó cứng, nó bằng phẳng, nó im quá. Nhưng mà quý Phật tử tin rằng quý Phật tử xuống đây, quý Phật tử chiều nay, ví dụ thôi, nó có một cái trận mưa lớn, tự nhiên sình lầy nó nổi lên, quý Phật tử đi trên con đường sình lầy đó, nó để lại dấu chân không? Tại sao nó để dấu chân? Bởi vì con đường nó sình lầy, nó trong gai, nó chắc chở, nó bị những cái nghịch duyên, thì nó mới in được cái dấu chân của mình. Thì quả vị Phật cũng như thế. Cái nào mà nó trơn lu, cái nào nó bằng phẳng, nó phẳng phiu, nó không có chắc chở trong cuộc đời ấy, thì cái quả vị Phật nó không đến. Thì cái người xuất gia cũng như thế. Trên cái đoạn đường mà nhân duyên chúng tôi đi qua, nó không phải là im xuôi mà như mà quý Phật tử nói ngày hôm nay tự nhiên ngồi đây nói chuyện với Phật tử, phải không? Nhưng mà ngày hôm nay mà tự nhiên ở đâu á, cái ngồi lên nói chuyện với Phật tử thì không có những cái kinh nghiệm nào để mà chia sẻ. Cho nên các vị Bồ Tát vào cuộc đời á, đầy đủ cái bệnh tật. Tại sao các ngài thấy đầy đủ bệnh tật? Có bệnh rồi thì mới thương người. Thương người gì? Ờ, thương người bị bệnh. Có những cái nghịch duyên trắc trở trong cuộc đời thì mới thương những cái người đến với mình, thì quý Phật tử mới giang tay ra được. Còn đằng này quý Phật tử lớn lên, trưởng thành, cái gì cũng tốt, cái gì cũng im điềm, cái gì cũng đẹp, thì bảo đảm quý Phật tử tu nó thiệt luôn nha. Nhiều khi bảo đảm á, người nào đó mà xưa giờ mà chưa bị con kiến nó cắn á, mà hôm nay á, con bồ cạp nó cắn thì sao, mà khóc 3 ngày 3 đêm luôn. Còn người nào mà bị con bồ cạp nó cắn rồi đó thì con kiến nó cắn thấy cái gì hết, đúng không? À, cuộc đời này chúng tu hành chúng ta phải vậy. Đừng có than tại sao mà hồi xưa chưa biết đạo thì không thấy gì hết, mà ngày hôm nay biết đạo rồi đủ thứ chuyện nó đến với mình. Đừng có than, nhờ đó mà quý Phật tử trưởng thành. Cho nên sau khi mà thầy Thông Phổ trở về đây rồi đó, phải không, vừa lên làm chủ trì thì trở về đây rồi đó, thì chúng tôi cũng làm gì? Ờ, tuy rằng ở chỗ đó nhưng mà cũng cát bụi, nó cũng trở về cát bụi. Làm cái gì? 2 ngày sau tôi còn nhớ lại, đây là mấy Phật tử mà nếu mà không ở trong cảnh đó mà không có tu á, rất là khó vượt qua. Chứ đừng mình nói là cái chuyện đó chuyện thường, ai ở trong hoàn cảnh nó mới biết. 2 ngày sau thì tôi nhìn trên bảng làm gì, tức là xuống hành đường. Hành đường làm gì? Ờ, nấu cơm cho những người mà ngày xưa mình dạy cho họ ăn. Ngày xưa mình là một vị giáo thọ dạy, mà bây giờ bị cái chuyện nghịch duyên nó đến rồi đó, thì cũng phải làm gì? Xuống hành đường nấu cơm. Hỏi thật quý Phật tử chịu được không? Nói thật đi, Mình là một ông thầy hồi xưa dạy cho họ, mà bây giờ phải xuống nấu cơm hành đường. Nếu mà mình không hành sau bát nhã này á, coi đúng là cái thân này là của mình, chấp ngã mình là một ông thầy, thì bảo đảm quý Phật tử phải rời chúng đó được. Một là rời chúng, hai là mình có một cái tâm quán hận thầy mình, bạn mình. Sao quý thầy cũng hiểu mình, mà chính cái đó ai hiểu mình nhất? Chính mình hiểu mình nhất. Tại sao người này không bị này mà mình, bản thân mình bị? Là trong cái thời quá khứ mình bị gì? Tạo những cái nghịch duyên khốn khổ đến người khác. Thì ngày hôm nay cái quả nó chín mùi rồi, không phải trời mà cũng không phải người luôn, mà chính ngay bản thân mình. Thì tức khắc quý Phật tử quá giải, tức là trả nghiệp. Mà muốn trả nghiệp đó là quý Phật tử phải làm gì? Tôi chỉ phương pháp chưa? Ai mà bị cái nghiệp duyên nặng, tôi chỉ phương pháp giải quyết hết. Đố Phật tử muốn làm gì hết đâu. Đây là một cái điểm duy nhất là quý Phật tử phải cần lưu ý. Ai mà bị cái nghịch duyên khốn khổ nhất trong cuộc đời này, giơ tôi lên tôi chỉ cái phương pháp hết liền. Tôi qua rồi, ai giơ lên, giơ lên đi. Ai bị không? Vậy là quý Phật tử thuận duyên quá nhiều rồi. Nói thật luôn, tôi chỉ cho một cái phương pháp này, bảo đảm hết. Làm gì biết không? Quý Phật tử ở đây nè, tôi thấy có rất nhiều cái nhà cầu tiêu, hết thảy mấy cái. Đó, 10 cái. Quý Phật tử lên năn nỉ thầy chủ trì, bạch thầy, từ đây sắp lên thầy đừng có cắt con cái công chuyện gì nữa, cho con quét dọn cầu tiêu, bảo đảm một năm sau hết nghiệp. Nói thiệt luôn, mà muốn ngon nữa hả, đừng có quét vào cầu tiêu rồi hả, khỏi cầm chỏ luôn, dùng tay chà luôn, càng mau hết nghiệp nữa. Sau khi mà tôi biết rồi, biết là đây là cái nghiệp mình nó đến rồi, cái tôi lên tôi gặp ông thầy trưởng liêu của tôi nói thôi bây giờ là ông giúp giùm tôi. Là từ đây sắp lên là buổi sáng á, mà thầy cắt những người nào mà quét dọn cầu tiêu tôi xin đảm trách hết. Đó, thì quá trình sau khi mà một thời gian cái thầy chủ trì ở Trúc Lâm Yên Tử, cái thầy về, vừa về ngày trước ngày sau cái thầy cắt tôi lên lại dạy tiếp tục. Mình nếu ngày đó mà mình trốn, mình bỏ đi, thứ nhất là nghiệp mình chưa trả, người ta đến đòi mình trả, phải không? Mà cái thứ hai nữa là ngày hôm nay quý Phật tử không được chúng tôi chia sẻ rất là rõ. Nhờ cái điểm đó chúng tôi mới thấy được rằng đây là nghiệp trong thời quá khứ mình muốn trả, là không phải là tôi thiếu nợ một người đó 1 triệu đồng tôi đem 1 triệu đồng tôi trả, mà tôi thiếu nợ anh 1 triệu đồng thì tôi đem 1 chỉ vàng đến tôi trả cho anh. Vàng bây giờ 3 triệu 1 chỉ đúng gì không, còn dư 2 triệu phải trả tôi lại, thì cũng vậy thôi, phải không? Nghiệp nó đến với mình phải dùng cái phương tiện này để hóa giải, thì quá trình một thời gian nó hết nghiệp rất là đúng. Cho nên cuộc sống bình yên hạnh phúc của con người không phải là mặt hồ phẳng lặng, mà có những cái ngọn sóng nó cao ngút, mà trên ngọn sóng đó có một cái con chim nó đang ấp ủ một đứa con của nó mà bình yên, thì đó gọi là gì? Đó là bức ảnh bình yên nhất mà ông trong nghệ thuật sống nó kể lại đó. Ông vua ông mới cho một điều kiện, ai mà vẽ được một bức ảnh bình yên nhất thì ông thưởng một số tiền rất là lớn. Nhưng mà cuối cùng những bức ảnh mà đến với ông á, người á thì vẽ mặt hồ thu bình yên phản tạm ông chấm rớt hết. Nhưng mà có một cái bức ảnh đến với ông, hai bức ảnh đến với ông á, một bức ảnh thì mặt trăng nó chiếu rọi xuống bờ hồ, thì có những cái hàng tùng, hàng dương, hàng liễu, không có một gợn mây, không có một ngọn sóng. Nhưng mà ngược lại một cái bức ảnh thứ hai á, thì có những cái ngọn sóng nó cuồn cuộn nó nổi lên. Mà ai mà quan sát kỹ á, trên cái ngọn sóng cuộn cuộn đó có một cái hòn đảo rất là nhỏ, mà trên hòn đảo đó có một cái cây khô khẳng khiu, mà trên cái cây khô khẳng khiu đó có một cái con chim nó đang ấp ủ cho đứa con thơ mới ra đời. Thì ông vua chấm cái bức ảnh nào yên bình nhất? Chính là bức ảnh thứ hai. Một bức ảnh là sóng nó cuồn cuộn nó đổ dạch, mà một con chim vẫn bình ổn để lo cho gì? Lo cho đứa con của mình. Thì cuộc đời này cũng như thế, bao nhiêu sự việc sự cố nó đến, quý Phật tử phải suốt qua hết. Nhưng mà quý Phật tử không trụ một pháp nào thì quý Phật tử mới an ổn, gọi là trả nghiệp đó, thì quý Phật tử mới trả nghiệp hết. Chứ ở đó mà quý Phật tử ngồi, quý Phật tử than, quý Phật tử khóc thì nó cũng không có ra được cái gì hết. Mà nói thật luôn, qua cái cảnh đó tôi nói thiệt luôn nha, qua cái cảnh đó 3 ngày tôi tưởng tôi điên luôn, không phải chuyện lâm thần đâu nha. Mình nói là cái chuyện nó dễ lắm, vượt qua cái một không phải. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta vừa sanh ra đời á, gọi là cái câu sanh ngã chấp nó theo với mình. Mình đang làm thầy họ mà bây giờ mình xuống, không phải chuyện đơn thuần đâu, mà rất là khó vượt qua. Đó, cho nên thấy được cái điểm này rồi đó, thì quý Phật tử thấy được đạo Phật là một cái đạo pháp vi diệu, giúp ích cho mình trong lúc mà quý Phật tử bị cái đường cùng. Gọi là mà cái câu thơ mà các vị cổ đức thường nói là sao? Sơn cùng thủy tận nghi vô lộ, liễu ám qua thơm biệt nhất thôn. Mình tưởng rằng núi cùng sông cạn, mình ngỡ là hết lối rồi, chắc mình chết rồi. Nhưng mà đằng sau đó có một cái vườn hoa, vườn băng riêng một lối cho chúng ta đi. Mà cái lối đó là gì? Tức là phải vững tâm đi thẳng trên con đường giới, con đường định, con đường tệ. Tức là nó có một cái, nó có một cái đường riêng. Đường riêng là chính là quý Phật tử quy chiếu về tâm, thì tức khắc mọi cái nó an ổn hết, bảo đảm luôn. Chúng tôi đi qua rồi chúng tôi thấy, chứ không phải là chúng tôi nói suông. Nếu mà chúng tôi nói suông thì quý Phật tử nói thầy ổng giống như mình thôi, ổng cũng đem cái lời Phật ổng nói suông thôi. Nhưng mà chúng tôi chứng nghiệm qua có kết quả, mà muốn được như thế thì quý Phật tử phải hành sâu Bát Nhã Ba La Mật. Rất là, tôi nói rất là có những cái vi diệu đó. Nhờ sở dĩ hành sâu đó cho nên quý Phật tử nhớ lại trong sử 33 vị tổ mà ông vua Kế Tân á, ông đến ông xin, ông nói nghe nói á, là ngài nói là ngũ quẩn giai không, phải không? Năm quẩn đâu có thật, thì bây giờ cho tôi cái đầu được không? Thì tổ sư tử nó được đưa cái đầu ra chém, vì các ngài quán chiếu rõ ràng ngũ quẩn nó có thật, cái đầu này cũng xá gì, cho nên sẵn sàng trả nghiệp đó để mà thanh toán. Rồi ngày thứ hai là ngày gì nữa? Tức là ngày Tăng Kiệu bị cái tội khi quân cho nên xử trảm. Mà trước khi xử trảm, ngài xin quản lại 7 ngày để làm một bộ luận. Gặp như mình làm nổi không? Từng ngày cái chết đến, nhưng mà ngài bình thản an ổn, bởi vì ngài thấy ngũ quẩn giai không. Thì quả tình sau khi mà đến pháp trường mà xử chém, ngài đọc lên một bài cợi, tức là năm ấm vốn chẳng có, bốn đại xưa nay không, đem đầu kề gươm bán, dường như chém gió sưng. Người tu phải đến cái giai đoạn đó rồi. Dầu cho quý Phật tử là có con đường tiệm tu, đến con đường đốn ngộ, thì đến con đường đốn ngộ thì quý Phật tử phải đi qua cảnh giới này thì Phật đã mới thành tựu. Có một lúc nào đó thì quý Phật tử phải đưa đầu cho người ta chém, bảo đảm luôn, mượn cái đầu, đưa cái đầu cho người ta chém thì mới thành tựu cái quả Ba La Mật cuối cùng. Một người mà không thành tựu được những cái Ba La Mật quy diệu đó thì trên con đường thiền tập này đi vô được, rõ luôn. Cho nên Đức Thế Tôn mà được 99 pháp Ba La Mật rồi đó, cái đêm mà cuối cùng mà để bỏ kinh thành, bỏ hết tất cả đi đi xuất gia, mà trong đêm đó mà không thành tựu được 100 pháp Ba La Mật cuối cùng đó thì bảo đảm không đi được. Bởi vì sao? Bởi vì trong lúc vượt thành xuất gia, Ma Ma Tần hiện ra nói như thế này: này Thái tử Sĩ Đạt Đa, ông sắp sửa còn 7 ngày nữa, cái quả chuyển lưng thánh mùi nó, chuyển lưng thánh hương nó chín mùi rồi, nó sẽ đến với ông, ông sẽ nán ở lại. Mà trong kinh diễn tả, nếu mà Bồ Tát Sĩ Đạt Đa trong cái đêm cuối cùng đó mà không thành tựu cái pháp Ba La Mật cuối cùng đó thì không bước được. Mà muốn bước được đi trên con đường này thì phải thành tựu pháp Ba La Mật. Thì quý Phật tử cũng như thế, có một lúc nào đó thì quý Phật tử thấy, hoặc là đời này hoặc là đời sau, quý Phật tử phải muốn dấn thân vào con đường này, con đường cuối cùng này đó, thì quý Phật tử phải thành tựu pháp Ba La Mật. Mà những pháp Ba La Mật đó, hồi bữa tôi nói quý Phật tử rồi đó, cuối cùng rồi quý Phật tử phải đi qua, tức là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Trong các Ba La Mật đó quý Phật tử phải thành tựu, phải không? Mà tôi hỏi thật quý Phật tử nè, chúng ta nghiệm lại trong cuộc đời này, nếu mà có nhân có duyên mà quý Phật tử bố thí, gọi là bố thí Ba La Mật đó, nếu chúng ta muốn thành tựu cái pháp bố thí Ba La Mật này mà không có những người đó đến xin mình, không có cái pháp để phương tiện mình bố thí thì cái pháp đó cũng thành tựu. Cho nên khẳng định một lần nữa, quý Phật tử có làm việc từ thiện, có làm những cái việc mà thiện pháp thì quý Phật tử phải cảm ơn cái người nhận mình, nhờ họ nhận mình mới làm được. Đó gọi là bố thí Ba La Mật, phải không? Bố thí rồi trì giới, rồi bố thí trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, tất cả các pháp đó thì chúng ta cũng thành tựu đó. Cho nên trong cái thiền thoại có kể một câu chuyện nữa, là xưa có một vị bức sư Phật Quang trong cái thời cuối nhà Minh đó thì nổi loạn, thì có một số quân Nguyên đến cầm gươm mà để chém đầu ông đó, thì tăng chúng ai cũng sợ chạy hết. Cho nên Ngài sẵn sàng, Ngài đưa cái đầu cho chém. Mà trước khi đưa cái đầu cho chém, Ngài cũng làm một bài cợi: trời đất không chỗ để cắm dùi, vui thật người không, pháp cũng không, xin thỉnh đại nguyên thanh kiếm bán, trong ánh chớp lò chém gió sưng. Tức là các ngài cũng đi một con đường như nhau, muốn phá, muốn đột phá vào con đường này á, thì quý Phật tử phải gì? Tức là phải phá chấp trước về cái thân ngũ uẩn của mình. Mà quý Phật tử nghiệm lại trên bước đường chúng ta tu tập đó, nhiều khi mình ngồi thiền là ngồi thiền đó, thì quý Phật tử thấy lại sự vận hành của những năm dòng sông đó, có cái nào là ngã không? Sắc là ngã không? Thọ là ngã không? Tưởng hành thức nó cũng có luôn. Cái cảm thọ chẳng hạn như mình ăn trái ớt nó cay, tức là thọ khổ về cái sự cay, nhưng mà mấy phút sau nó hết, 5 phút sau nó hết. Nếu mà cái thọ là của mình á, thì sáng cay, trưa cay, chiều cay, tối cay, cái thọ khổ như vậy, mà thọ vui cũng như thế. Như vậy cái khổ, cái vui nó đắc đổi, nó sanh diệt. Nhưng mà cái gì thấy được bản chất của khổ và vui? Cho nên thiền sư Quyền Giác nhấn mạnh mình cái điểm đó. Anh thấy cái đó không? Mà thấy được bản chất của cái khổ, cái vui nó đắc đổi thì tức khắc mình hết khổ. Chẳng hạn như quý Phật tử véo lên nè, véo đau không? Đau. Bây giờ mình thả ra đau không? Hết. Như vậy cái đau và cái không đau nó đắc đổi. Nhưng mà cái gì tột được cái chỗ đau và không đau này? Đó là chỉ có pháp môn gọi là vô thượng Như Lai thiền mới thấy được điểm này. Đó, mà thấy được điểm này rồi thì tức khắc quý Phật tử hết khổ. Hết khổ thì vui. Đó, mà vui trên con đường chánh pháp. Cho nên trong thiền thoại kể một câu chuyện. Có một vị tăng hỏi quốc sư Đức Thiều: cổ đức nói, người thấy bát nhã liền bị bát nhã chói, người chẳng thấy bát nhã cũng bị bát nhã chói, đã thấy bát nhã vì sao lại bị bát nhã chói? Quốc sư nói: ông hãy nói bát nhã thấy cái gì. Tăng hỏi: con chẳng thấy bát nhã, vì sao cũng bị bát nhã chói? Quốc sư nói: ông hãy nói bát nhã chỗ nào mà chẳng thấy. Thì quốc sư lúc bấy giờ liền khai thị: nếu thấy bát nhã thì chẳng gọi là bát nhã, còn nếu chẳng thấy bát nhã cũng chẳng gọi là bát nhã, hãy nói cái gì là thấy chẳng thấy. Ở đây quý vị hiểu không? Có nghĩa là muốn đột phá vào cái thân tâm ngũ uẩn của mình á, thì nhớ một điều quý Phật tử phải gì? Lì cái nhụy nguyên phân biệt, cái thấy và cái bị thấy. Tức là mình phải tột qua hết luôn. Chẳng hạn như mình ngồi thiền, cái vọng lên quý Phật tử thấy, vọng lặng quý Phật tử cũng thấy luôn. Nhưng mà cái đó là cái duyên. Vì cái thấy nó sanh duyên mà chúng ta quên mất một điều: không sống với cái tánh thấy mà chúng ta phan theo cái duyên, tức là chúng ta khổ. Khổ là chúng ta bị cái gì mà trong nhà Phật gọi là gì? Nghiệp. Gì nữa? Hoặc khổ, hoặc là mê lầm. Do cái mê lầm chúng ta tạo nghiệp, mà từ tạo nghiệp đó chúng ta bị khổ. Khổ dài dài luôn, là chúng ta không thấy. Đó,